Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên, chương 146. Halleluja, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hết tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất. Trong chính ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình. Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hạ hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù. Đức Giê-hô-va mở mắt cho người mù. Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom. Đức Giê-hô-va yêu mến người công chính. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người hóa bụa. Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Hỡi Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Halleluja. Thưa quý thính giả, Tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 22 với chủ đề quyền tể trị của Chúa. Trước tiên mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc trong thư Gia Cơ chương thứ 4 từ câu 13 đến câu 15. Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: nếu Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Câu 15 trên đây là câu ta cần phân tích để hiểu quyền tể trị của Chúa. Vì ta không thể hành động hay quyết định điều gì ngoài ý muốn của Chúa được. Trước tiên là quyền tể trị tuyệt đối của Chúa. Chúa là đấng chủ tể và quyết định là con người có thể thực hiện điều mà chúng ta hoạch định hay là không. Chúa hoàn toàn tự do làm mọi điều Ngài muốn và kiểm soát tuyệt đối về mọi hành động của tất cả các sinh vật mà Ngài sáng tạo. Không sinh vật nào, người nào, đế quốc nào có thể ngăn cản ý chỉ của Chúa hay là hoạt động ngoài quyền chế ngự của Chúa được. Trong bài trước đây, chúng ta đã nói về việc muốn tin cậy Chúa trong nghịch cảnh thì phải tin vào quyền chủ tể tuyệt đối của Chúa, tình thương của Chúa và sự khôn ngoan của Ngài. Trong ba tính chất này, quyền chủ tể hay tể trị tuyệt đối dường như thường bị người ta đưa ra bàn cãi và thắc mắc hơn cả. Người ta thường quên rằng Chúa vẫn ngồi trên ngôi quản trị vũ trụ theo ý thích và ý chỉ chủ tể của Ngài. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ti-mô-thê thứ 2 chương 1 câu 12 viết rằng: ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Một điều ta nhận xét là nhiều khi vì nhiều lý do chúng ta không hiểu, Chúa cho phép con người hành động trái và thách thức ý chỉ của Ngài. Nhưng Chúa không bao giờ cho phép loài người hành động chống lại ý chỉ chủ tể của Chúa. Chúng ta đọc những câu sau đây để hiểu điều nhận xét này. Châm ngôn chương 16 câu 9: lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Châm ngôn chương 19 câu 21: trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ được thành. Châm ngôn 21 câu 30: chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào hay là mưu kế nào chống nghịch Đức Giê-hô-va được. Truyền đạo chương 7 câu 13: hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời, vì vật gì Ngài đã đánh công, ai có thể làm ngay lại được. Ca Thương chương 3 câu 37: nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành. Gia Cơ chương 4 câu 15: anh em phải nói trái lại: nếu Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Khải Huyền chương 3 câu 7: ngươi cũng hãy viết cho tiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David. Mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Những câu Kinh Thánh vừa trích đọc minh chứng rằng con người chúng ta có thể đặt kế hoạch, nhưng những kế hoạch đó chỉ thành công khi nào phù hợp với mục đích của Chúa. Không có kế hoạch nào thành công chống lại Chúa. Không ai có thể làm ngay thẳng lại điều gì Chúa đã làm cho cong. Và cũng không ai bẻ cong được vật gì mà Chúa đã làm cho thẳng. Không hoàng đế nào, vua nào, nhà cầm quyền nào hay ai có thể nói và khiến sự việc xảy ra nếu Chúa không ban lệnh hoặc là cho phép việc ấy xảy ra. Không ai có thể nói tôi sẽ làm việc này hay việc kia và làm được các việc đó nếu không thuộc trong ý chỉ chủ tể của Chúa. Hàng nghìn người tin Chúa kinh nghiệm những nỗi bất công do thầy giáo, cán bộ, thủ trưởng, giám thị hay là những người trên mình gây ra. Có lẽ bạn thính giả đang nghe tôi nói đây cũng đang chịu khổ như thế. Những việc này xảy ra gây ra nhiều tổn thương. Nhưng ta nên nhớ rằng, giữa đau thương của mình, Chúa vẫn tể trị, Chúa không thay đổi. Những điều xấu xảy ra cho chúng ta là do ma quỷ gây ra. Nhưng ma quỷ cũng vẫn ở dưới sự chế ngự của Chúa. Và nó không đụng đến con dân Chúa được nếu Chúa không cho phép. Không phải chỉ những hành động cố ý tàn ác của con người đều đặt dưới sự kiểm soát chế ngự của Chúa, nhưng ngay cả những hành vi lầm lỗi hay thất bại của con người cũng có Chúa kiểm soát chế ngự. Nghĩa là không có gì ngẫu nhiên, tình cờ hay tai nạn xảy ra cả. Tất cả những trường hợp gây tổn thương đều xảy ra dưới bàn tay kiểm soát chế ngự của Chúa chúng ta, là Đấng chủ tể đã dùng các nghịch cảnh đó để đem lại phúc lợi cho cuộc đời mỗi chúng ta. Châm ngôn 21 câu 30 ghi rằng, chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào hay là mưu kế nào chống nghịch Đức Giê-hô-va được. Thống đốc La Mã Felix cố tình bỏ quên sứ đồ Phao-lô trong tù suốt hơn 2 năm không xét xử, cốt để vừa lòng phía Do Thái giáo chống Phao-lô. Câu chuyện này ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 24 câu 27. Ngày xưa Giô-sép cũng bị giam tù 2 năm vì viên quan tử chánh của vua Pharaon quên lời hứa can thiệp với Pharaon cho Giô-sép. Câu chuyện này ghi trong Sáng Thế Ký chương 40 câu 14, câu 23 và chương 41 câu 1. Hai nhân vật thánh thiện này bị đối xử bất công vì một hành động mang tính tham nhũng và một ông quan hậu của vua không bất ân tình là gì. Nhưng cả hai trường hợp chắc chắn đều có sự chứng giám và quyền tể trị của Chúa và xảy ra cùng với tình thương và đức khôn ngoan của Ngài. Không có điều gì trên đời quá nhỏ nhoi và tầm thường đến nỗi quyền tể trị của Chúa không soi xét đến. Cũng không có sự việc nào trên đời quá to lớn vượt ngoài tầm kiểm soát chế ngự của Chúa. Khi một con chim sẻ vô nghĩa không thể rơi xuống đất nếu Chúa không cho phép, thì bạo quyền La Mã cũng không thể hành hình đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá nếu Chúa không ban quyền năng ấy cho Bôn-sơ Phi-lát. Các câu chuyện này ghi trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 29, Giăng 19 câu 10-11. Những việc xảy ra cho con chim sẻ hay cho Chúa Giêsu mà còn có sự quan tâm của Cha trên trời, thì bất cứ trường hợp nào của bạn và tôi, chắc chắn Chúa không bỏ qua đâu. Giê-rê-mi chương 32 câu 41 ghi rằng: Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho. Nghĩa là Chúa luôn sẵn sàng ban phước lành cho con dân Chúa. Và chúng ta sống trong vòng tay thương yêu và khôn ngoan của Chúa luôn luôn. Một nan đề của con người chúng ta là quyền chủ tệ của Chúa thường khi không rõ rệt trong những hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Chúng ta thấy những chuyện bất công, vô tình hay ác độc xảy ra trực tiếp tác hại đến mình. Chúng ta cũng chịu hậu quả của những kẻ làm điều sai trái hay lỗi lầm. Ngay chính chúng ta cũng ngu dại, gây hại cho mình và gặt lấy hậu quả. Những lúc như thế, ta có quan niệm là Chúa tệ trị như thế nào? Thật ra cái khôn ngoan hiểu biết của con người chúng ta không thể nào quan niệm làm sao thiên hữu có thể vận hành trong hoạt động của loài người để hoàn thành mục đích của Chúa mà không xảy ra một phép lạ nào. Một trong những lý do sách Ê-xơ-tê được kể vào Kinh Thánh là để chúng ta thấy được bàn tay chủ tể chế ngự kiểm soát của Chúa ở đằng sau mọi sự cố để bảo vệ sự tồn tại của dân Chúa. Một trong những điều đáng chú ý là sách Ê-xơ-tê không nhắc đến tên Đức Chúa Trời, nhưng người đọc nhận ra bàn tay của Chúa đụng đến mỗi trường hợp của câu chuyện. Không khác gì Ngài giải phóng dân tộc Israel ra khỏi Ai Cập bằng những phép lạ kinh hoàng nhiều thế kỷ trước đó. Quyền tể trị của Chúa hiện diện vào thời ECT cũng y hệt như khi Chúa thể hiện những phép lạ vĩ đại trong thời Môi-se. Chỉ con người không nhận ra mà thôi. Mọi người phải công nhận rằng không ai có thể hành động, không sự cố nào xảy ra bên ngoài ý chỉ chủ tệ của Chúa. Nhưng đó mới là một khía cạnh. Một khía cạnh nữa rất quan trọng để chúng ta căn cứ vào đó mà hết lòng tin cậy Chúa, đó là không một kế hoạch nào của Chúa bị thế lực nào cản trở. Chúa hành động theo ý Ngài muốn và không ai có thể làm sai lệch ý định của Ngài. Đây là một ý niệm khó chấp nhận, nhưng lời Kinh Thánh xác nhận như thế. Xin đọc một số câu để quý thính giả nghe. Gióp 42 câu 2 ghi: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào của Chúa lấy làm khó lắm. Thi Thiên 115 câu 3: Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời. Phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Ê-sai chương 14 câu 27: Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra thì ai dây lại được? Ê-sai 42 câu 13: Thật từ khi có ngày ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được? Ê-sai chương 46 câu 10: Ta đã giao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta nói rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Daniel chương 4 câu 35 ghi rằng: Hết thảy dân cư trên đất, thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất, chẳng có ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng Ngài làm chi vậy? Qua các câu Kinh Thánh vừa đọc, ta nhận thấy rằng không một chương trình hay kế hoạch nào Chúa đã vạch ra mà bị hỏng, vì khi Chúa hành động, không ai trì hoãn được, cũng không ai ngăn cản tay Chúa bao giờ. Chúa làm mọi việc vừa ý Ngài và hoàn thành mọi kế hoạch. Chúa là đấng chủ tể toàn quyền, nhưng Ngài cũng là Chúa khôn ngoan vô cùng và thương yêu vô hạn. Chúa có một mục đích và một kế hoạch cho mỗi chúng ta, và Ngài có quyền năng thực hiện kế hoạch đó. Không ai hay hoàn cảnh nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta ngoài sự chế ngự và quản trị của Chúa. Và cũng không có điều gì làm hỏng chương trình của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa có mục đích cho mỗi con dân Chúa là cải biến mỗi chúng ta cho trở nên giống như con Ngài là Chúa Giêsu. Đó là căn cứ trong Roma chương 8, câu 28-29. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Hơn nữa Ê-phê-sô chương 2 câu 10 còn cho biết, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúa chắc chắn sẽ hoàn thành mục đích của Ngài dành cho chúng ta. Khi biết Chúa có kế hoạch cho cuộc đời mỗi chúng ta và Ngài sẽ hoàn thành mọi việc, chúng ta sẽ tin cậy Chúa nhiều hơn. Chúng ta có thể giao thác cho Chúa không những mục đích cuối cùng của đời mình, nhưng luôn cả mọi sự việc và hoàn cảnh sẽ dẫn chúng ta đến kết quả cuối cùng đó nữa. Tuy nhiên, rất khó cho chúng ta cảm nhận được sự thực hữu về quyền chủ tể của Chúa trong cuộc đời mình, vì chúng ta không nhìn thấy được, trong khi vẫn thấy mình hay người khác hành động. Đây chính là lúc mà chúng ta phải dùng đức tin cậy Chúa. Vì trong mọi sự việc của cuộc đời chúng ta, Chúa vẫn kiểm soát chế ngự như Ngài muốn. Không phải bên ngoài hoàn cảnh, nhưng qua hoàn cảnh. Các anh Joseph bán chàng làm nô lệ. Đây là một việc làm tàn ác. Nhưng về sau chính Joseph đã xác nhận rằng Chúa đã hành động ngay trong việc làm gian ác của những người anh này. Joseph nói, không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaon, cai quản cả nhà người, trị vì khắp xứ Ai Cập. Sáng Thế Ký chương 45, câu 8. Joseph nhận biết có bàn tay chủ tể của Chúa hướng dẫn chỉ đạo mọi sự việc để kế hoạch của Chúa được thực hiện hoàn hảo. Ngay cả việc làm gian ác của các anh chàng đối với chàng mà Chúa cũng sử dụng. Quý thính giả và tôi có thể không bao giờ có cơ may nhìn thấy kết quả kế hoạch của Chúa trong đời mình như Joseph. Nhưng kế hoạch đó Chúa dành cho chúng ta cũng sẽ chắc chắn và hoàn hảo như trong trường hợp Joseph vậy. Hãy hết lòng tin cậy Chúa và trau dồi đức tin thêm vững mạnh. Những gì Chúa đã làm cho Joseph, Chúa cũng sẽ thực hiện cho bạn và tôi. Chúng ta phải sống bằng đức tin, chứ không qua những gì mình nhìn thấy. Một câu kinh thánh đáng cho chúng ta nhớ để thêm lòng tin là Giê-rê-mi chương 29, câu 11. Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của đời mình. Mặc dù câu nói này Chúa dành cho dân tộc Do Thái khi họ bị lưu đày, nhưng cũng đề cập đến một nguyên tắc của Chúa, đó là Chúa có chương trình cho mỗi người. Vì Chúa có chương trình cho chúng ta, nên không ai phá hỏng được. Và chúng ta phải hy vọng và can đảm bước đi với Chúa trong đức tin vững vàng đặt nơi Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa làm chủ cả trong phạm vi tốt lẫn phạm vi xấu. Xin đọc các câu sau đây. Truyền Đạo chương 7 câu 14. Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng. Vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước được điều xảy ra sau mình. Ê-sai chương 45 câu 7. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Ca Thương chương 3 câu 38. Há chẳng phải từ miệng đấng rất cao ra tai họa và phước lành sao? Ba khúc Kinh Thánh vừa đọc cho biết rõ rằng Chúa làm chủ cả điều tốt lẫn điều xấu. Chúa không nhìn đi chỗ khác hay bị những người cạnh xảy đến cho chúng ta làm cho Ngài bất ngờ. Chúa vẫn kiểm soát chế ngự mọi hoàn cảnh và đưa tất cả đến chỗ tôn vinh Chúa, đem phúc lợi cho con dân Ngài. Tin cậy Chúa không phải là vấn đề tình cảm, nhưng là vấn đề của ý chí. Ta không thể cảm thấy tin cậy Chúa khi nghịch cảnh xảy ra, nhưng ta có thể quyết tâm tin cậy Chúa dù khi ta không cảm thấy gì cả. Hành động quyết tâm ấy phải đặt vững trên niềm tin, và niềm tin đặt vững trên sự thật. Sự thật mà chúng ta phải tin nhận là Đức Chúa Trời là đấng chủ thể. Chúa luôn luôn thi hành mọi ý định của Ngài mà không ai ngăn cản được. Chúa cũng điều khiển và kiểm soát mọi sự việc, sự cố xảy ra cho tạo vật của Ngài, để không bao giờ những việc này xảy ra ngoài tầm nhìn của Chúa. Chúng ta hãy tôn vinh ca ngợi Chúa bằng cách tin cậy Chúa, mặc dù chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì và tại sao Ngài cho phép nghịch cảnh xảy ra. Chúng ta hãy tìm đến vinh quang của Chúa và tin rằng Chúa luôn luôn có mục đích tốt lành nhất, quý giá nhất cho phúc lợi của chúng ta.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.